Ngày bãi trường.
Shirley Lord Bacader kể về một món quà đẹp được gửi đến trong lúc gia đình cô đang hồi khó khăn, nhưng món quà đó lại khó dùng cho thích hợp. Với một chút sáng kiến biết quan tâm con gái, má của cô đã làm cho món quà ấy khỏi trở thành uổng phí, đồng thời còn mang tặng cho con gái một niềm vui. Cái hộp được gửi tới vào một ngày tháng 6 ấm áp. Trước đây cũng có người gửi nhiều hộp tới, nhưng cái này lại giống như một cái rương được băng keo niêm kín và dây buộc hẳn hòi. Đoán trước những câu hỏi của tôi, bà ngoại bảo: "Đừng cháu ạ, chừng nào má cháu về nhà thì bà cháu mình mới mở hộp ra." Má làm kế toán cho một ngân hàng, sau 6 giờ mới về nhà. Tôi reo lên ngay khi thấy má. 10 tuổi đầu trong đời tôi những điều hào hứng xảy ra đâu có nhiều nhỏi gì, và tôi không thể phí phạm lấy một phút nào. Má mỉm cười bảo tôi: "Khoan đã, má đang mệt nè, trước tiên má muốn ăn cái đã." Dẫu sốt ruột lắm, nhưng tôi biết đâu là giới hạn. Khi bữa cơm tối dọn ra, tôi ăn lẹ làng, hy vọng má hiểu ý và cũng sẽ ăn mau mau. Xong, tôi thu dọn chén đĩa và sắp ghế xung quanh cái hộp. Bà lại chơi tiếp trò ô chữ, tỏ ra không quan tâm tới những gì đang diễn ra. Kể từ cuộc đình công ở hãng tàu biển, cuộc sống đã nghiệt ngã với bà. Khi ba còn làm thuyền trưởng trên tàu, bà có một vương quốc để chỉ huy. Ở nhà thì ba dưới quyền hai người phụ nữ. Má giúp tôi tháo các nút thắt. Má con tôi không cắt dây. Chúng tôi để dành sợi dây vì dây cũng phải mua mới có, mà tiền nong trong nhà lại eo hẹp. Cuối cùng nắp hộp được lấy ra. Cái hộp đựng những quần áo dì tôi gửi tới, một số ít trong đó trước kia là của Mimi, con gái dì. Em ấy lớn hơn tôi một tuổi và sống ở một trường nữ ở bên Thụy Sĩ. Các áo váy của Mimi đẹp và lạ, khác xa những áo váy bằng vải bông kẻ sọc vuông má may cho tôi. Tôi biết Mimi xinh đẹp, dung mạo tôi ở mức thường thôi, tóc xoăn tự nhiên, nhưng chưa bao giờ tôi có thể nói được là mình có xinh đẹp hay không. Nếu hỏi má hoặc ngoại thì luôn luôn tôi sẽ được bảo: "Đẹp như là đẹp vậy." Câu trả lời đó chẳng thích đáng chút nào. Tôi cảm thấy rất bình thường, và trong khi khao khát nét xinh đẹp, tôi bằng lòng với vẻ soàn xỉnh của mình. Gần dưới đáy hộp là một bộ đầm trắng và chiếc nón rộng vành. Má giơ áo lên bảo: "Má nghĩ cái này hợp với con đây, mặc thử coi." Tôi tuột bộ váy đi học bằng vải bông ra và cảm thấy bàn tay của má của ngoại đang lúng túng tròng cái đầm trắng lên người tôi. Nó may bằng tơ mỏng, mềm mại, thắt ngang eo, tay áo như cánh hoa mảnh dẻ, phần váy buông xòe ra. Khi tôi cột dây thắt nơ kết bằng hạt chuỗi nhỏ và đội nón lên đầu, tôi chú ý thấy má và ngoại ngày thường vốn hay nói luôn mồm luôn miệng, thì nay lại nín thinh và lặng lẽ. Tôi ngước lên và bắt gặp trên mặt hai người nụ cười trong vẻ ngỡ ngàng. Tôi có cảm giác đang đứng lẻ loi trên sân khấu trong khi thời gian ngưng động lại. Rồi má bảo: "Shirley, xoay người đi con." Tôi lặng lẽ làm theo. Cuối cùng ngoại bảo: "Bộ đầm này dành cho những dịp tiệc tùng." Má phụ họa giọng thất vọng: "Và chẳng có đám tiệc nào để mặc nó đâu." Bất chợt gương mặt má rạng rỡ, má reo lên: "À, ngày bãi trường, con sẽ mua cho cháu váy lót mới và đôi giày trắng cho hợp với bộ đầm này, và cháu sẽ mặc hôm bãi trường." Khi ba bước vào, má hỏi: "Anh Ralph, anh thấy bộ đầm này thế nào?"
"Coi đẹp ghê ha."
Ba nói vậy và mỉm cười bí ẩn với tôi. Tôi háo hức với bộ đầm này và với hy vọng có được đôi giày cùng váy lót mới, nhưng tôi lại băn khoăn về việc ăn mặc như thế mà tới trường. Sáng sớm ngày bãi trường, má và ngoại chuẩn bị một bồn nước nóng để cả hai cùng tắm rửa cho tôi. Má cuộn tóc tôi thành những lọn xoăn dài. Tôi mặc váy lót, mang tập về mà ăn sáng. Sau đó má xăm soi mặt tôi, rửa lại rồi nói: "Vậy là yên tâm rồi." Khi đi làm, má hôn tôi bảo: "Má chúc con một ngày đáng yêu." Cuối cùng tôi đã sẵn sàng để cuốc bộ nửa giờ tới trường. Tại ngưỡng cửa, ngoại dúi vào tay tôi chiếc khăn tay tránh sinh và nhắc nhở tới lần thứ 10 rằng tôi đừng làm xây xước đồ dài. Ngoại đứng ở cửa nhìn theo cho tới khi tôi khuất dạng. Còn lại một mình, càng lúc tôi càng băn khoăn về những gì đang diễn ra. Tôi chưa bao giờ thấy ai đóng bộ này đến trường. Nó cứ như cái áo cưới cô dâu. Dù cái nón trên đầu tôi thấy đẹp, tôi không biết mình sẽ cảm thấy thế nào khi đội nón bước vào lớp. Đến trường vào ngày bế giảng là một thủ tục, không có bài vở cũng chẳng có liên hoan. Bọn học trò chúng tôi sẽ nhận học bạ và gặp giáo viên sẽ dạy mình vào năm học tới. Tất cả mọi thủ tục thường kéo dài không hơn một giờ đồng hồ. Tôi tiếp tục bước đi, ao ước có ai sẽ cùng trò chuyện để họ nói cho biết xem tôi có sắp trở thành kẻ ngốc nghếch hay không. Càng gần tới trường, nỗi e sợ càng lớn. Nó quặn trong dạ dày và muốn làm tôi nghẹt thở. Tôi nghĩ chắc mình sẽ chết ngay tại đây, bên vệ đường này mất. Khi ngôi trường đập vào mắt, tôi bắt đầu nghĩ tới những điều bọn con gái sẽ bình phẩm. Chúng có thể nói rằng, mày tưởng mày là ai vậy? Hoặc, nè cô dâu, ai là chú rể thế? Tôi nhớ lời má chúc một ngày đáng yêu. Đây là mơ ước của má, nào phải của tôi. Má đâu biết được đám bạn trong lớp tôi có thể độc ác đến mức nào. Chỉ cần làm được một việc thôi, phó mặc ra sao thì ra. Thế là tôi sửa lại chiếc nón và bước đi đàng hoàng, vẫn như ngoại thường bảo. Tôi định bụng chẳng nói gì hết, ai nói sao cũng mặc kệ. Khi bước vào lớp học, tôi mỉm cười với tất cả mọi người. Những phản ứng mà tôi đã dự đoán lại không xảy ra. Cả lớp yên lặng, mọi đứa bạn tôi trông đều tươm tất sạch sẽ trong những quần áo bảnh nhất của chúng. Nhưng chính cái vẻ mong đợi trên mặt chúng làm cho tôi ngại ngại. Billy ngồi cạnh tôi cứ nhe răng cười. Đứa ngồi phía bên kia tôi thoáng nhìn ánh mắt tôi, rồi bắt đầu tìm kiếm món gì đó trong học bàn. Tôi biết học bàn của hắn rỗng tuếch. Một cô bạn xinh xắn đứng dậy, bạo dạn bước xuống lối đi giữa hai dãy bàn, tì người vô bàn tôi, nhìn tận vào mắt tôi. Tôi hầu như mất hết quyết tâm chế ngự tình thế này, nhưng đột ngột nhỏ bạn mỉm cười rồi trở về chỗ ngồi mà chẳng nói một lời. Lo ngại người sau lưng sắp nói rằng hắn bị cái nón che mắt nhìn, nên tôi lột nón ra. Billy nhe răng cười nói, đổi lại đi. Bỗng dưng cô giáo đi tới. Cô nhìn tôi thoáng sửng sốt bảo, trông em xinh lắm. Rồi cô nhìn cả lớp và khen, tất cả các em hôm nay trông rất xinh. Cô truyền cho chúng tôi các học bạ và hướng dẫn cả lớp đi tới lớp của cô giáo mới. Khi ngồi xuống, dạ dày tôi lại bắt đầu quặn theo một điệu múa bướm chập chờn. Rõ ràng cô giáo tỏ vẻ ngạc nhiên và tôi chờ một lời phê bình. Nhưng trong một loạt những điều cô ngăn cấm lại chẳng đả động gì tới việc đội nón vô lớp. Tan trường, cầm học bạ và khăn tay tôi tiến về phía cửa hông. Trên lối đi hẹp cạnh trường, tôi nghe có ai bước phía sau. Có thể là mọi chuyện chưa yên đâu. Thế là tôi quyết định phải đối mặt với tình thế gay go của mình. Quay lại tôi gặp Billy. Hắn vẫn cứ nhe răng cười. Chắc hắn đã dành lại cho tôi những lời chê bai. Tôi nín thở. Hắn nói, trông bạn quả là rất đẹp. Tôi thở phào đáp lời, cảm ơn bạn. Tôi bước đi nhưng Billy còn muốn bắt chuyện thêm. Hắn lại đuổi kịp tôi và hỏi, nếu tới cứ đi với bạn một đổi thì bạn không phiền chứ? Lòng tôi nhẹ nhõm khi biết ra hắn không định chế nhạo tôi. Hắn hỏi, bạn kiếm đâu ra bộ đồ này vậy? À, ra thế, tò mò đấy. Tôi xác định, của tôi, tất cả là của tôi. Hắn nói, ý tớ chỉ muốn nói là bạn mặc nó trông thật hay, có thế thôi à? Chúng tôi bước đi cho tới lúc hắn rẽ qua con đường về nhà hắn. Khi chia tay, tôi thấy hắn nhìn theo, tôi vẫy tay. Có thể mãi tới ngày tự trường mới gặp lại hắn, nhưng tôi sẽ nhớ rằng hắn đã xin đi cùng với tôi. Đó là một cảm xúc mới mẻ bất ngờ. Điệu múa bướm trong dạ dày của tôi đã dịu êm, thậm chí tôi còn cười được chút ít. Tôi đã thắng. Tôi tự nhủ, trong mình hẳn là đẹp rồi, chắc chắn mình đã có một ngày đáng yêu. Và khi ấy tinh thần tôi bắt đầu bay bổng lên cao. Ngày 9 tháng 7 năm 1998, theo Shirley Lord Bacalder, The Last Day of School, 1993. Ngày mai thì đã muộn. Một lần tình cờ qua Internet, tôi đọc được lời sám hối của một người ẩn danh. Lời sám hối ấy tôi chuyển ngữ như sau. Thế gian này rặc những đứa con trai, con gái như tôi. Tôi đã có một người mẹ tuyệt vời, thương yêu tôi, hy sinh cho tôi và đỡ đần cho tôi bằng mọi cách mà người có thể làm. Suốt những năm tôi trưởng thành, từ giảng đường đại học cho tới lúc thành gia thất, lúc nào mẹ cũng ở bên tôi. Và khi tôi cần người chăm nom các con thơ, mẹ đã đến giúp tôi. Hôm nay chúng tôi đã an táng người phụ nữ tuyệt vời này. Bạn có thể tưởng tượng được lòng tôi ra sao không? Khi xong tang lễ tôi trở về và tìm thấy trong ngăn kéo bàn của mẹ bài thơ này. ngày mai thì đã muộn. Yêu thương nếu có trong con, hãy yêu nhân lúc mẹ còn nhận ra, cảm tình dịu ngọt chan hòa, lòng thành trìu mến thiết tha tỏ bày. Hãy yêu khi mẹ còn đây, đừng chờ đến lúc thân này nằm yên, khắc chi bia mộ thêm phiền, những lời ca tụng trên nền giá băng. Nếu con yêu mẹ có lần, nói liền đi chớ ngại ngần con ơi. Đừng chờ lúc mẹ tắt hơi, âm dương cách trở muôn lời uổng công. Dẫu con yêu mẹ chút lòng, nói đi con nhé, mẹ mong đã chày. Yêu thương nói được lúc này, muôn ngàn châu báu sánh tày được đâu. Giờ đây mẹ không còn nữa, và lòng tôi não nề sám hối, bởi lẽ tôi chưa bao giờ nói với mẹ rằng đối với tôi mẹ có ý nghĩa to tát biết bao. Tệ hơn nữa, tôi đã không cư xử với mẹ cho thật xứng đáng. Tôi dành thời gian cho thiên hạ và những thứ đâu đâu, chứ chưa bao giờ nhín ra chút thời gian cho mẹ. Tặc về thăm nhà, rót cho mẹ cốc nước hay là ôm lấy mẹ, nào đâu có khó khăn chi. Thế nhưng lũ bạn bè lại được tôi ưu tiên hơn. Mà đám bạn ấy nào ai đã làm được gì cho tôi như những việc mẹ đã làm đâu. Có gọi điện thoại cho mẹ thì lúc nào tôi cũng lật đà, lật đật, vội vội, vàng vàng. Tôi cảm thấy hổ thẹn khi nhớ đến những khoảng thời gian của mẹ bị tôi tước đoạt mất. Tôi cũng nhớ đến những dịp lẽ ra tôi có thể mời mẹ dự, thế nhưng tôi lại lờ đi. Các con tôi yêu bà từ thuở còn bé tí. Các cháu thường về với bà để được an ủi, được khuyên lơn. Bà cảm thông, hiểu được các cháu, thương yêu các cháu vô tư, không tính toán. Giờ đây tôi nhận ra tôi quá sòi mói, quá bẩn tính, bủng xỉn, dè sẻn đến cả lời ca ngợi mẹ. Thế gian này rặt những đứa con trai, con gái như tôi. Tôi hy vọng họ thấy được chính họ trong tâm sự này, và nhờ thế mà họ hưởng được ơn ích. Còn tôi thì đã quá muộn màng rồi, chỉ còn lòng hối tiếc dây dứt mà thôi. Ngày 14 tháng 4 năm 2002, theo một người ẩn danh, Tomorrow is too late. Nguyện cầu cho mẹ. Một hôm, chị Ann Landers cầu nguyện cho mẹ như sau. Lạy Thượng Đế, nay con không còn trẻ nữa. Bạn bè con lắm người đã mất mẹ. Họ thổ lộ với con rằng họ chưa từng hết lòng biết ơn mẹ và giờ đây họ không còn cơ hội nào để chuộc lại lỗi lầm đó. Con có phước khi mẹ thương yêu đang còn sống. Mỗi ngày con đều biết ơn mẹ. Mẹ chẳng thay đổi nhưng con thì có đổi thay. Khi con chất chồng thêm tuổi và hiểu hết nhiều hơn thì con nhận ra mẹ là một người phi thường. Buồn là con khó bộc lộ những lời này trước mặt mẹ, tuy con viết ra lại rất dễ dàng. Đứa con gái có thể bắt đầu tạ ơn mẹ như thế nào? Vì mẹ đã cho cô ta cuộc đời này. Vì mẹ đã yêu thương nhẫn nại và nhọc nhằn dưỡng nuôi cô. Vì mẹ đã lăng xăng bám theo chân đứa trẻ lẩm chẩm tập đi. Vì mẹ đã cảm thông một đứa con gái mới lớn có lắm nỗi niềm tâm sự. Vì mẹ đã bao dung một cô sinh viên luôn tỏ ra thông thái hơn mẹ. Vì mẹ đã biết chờ đến ngày đứa con gái ấy thấm thía rằng mẹ mình mới thật sự là bậc hiền minh. Biết tạ ơn thế nào đây khi mẹ vẫn tiếp tục là mẹ dù đứa con đã là một phụ nữ trưởng thành. Vì mẹ vẫn sẵn sàng ban bảo và nhủ khuyên khi con cần tới. Vì mẹ vẫn lặng lẽ sẻ chia với lòng cảm thông và thấu hiểu. Vì đã hàng trăm lần mẹ không hề nói, thì đã bảo con mà. Vì mẹ là cốt tủy của yêu thương, ân cần, nhẫn nại và khoan dung. Lạy Thượng Đế, con không biết tạ ơn mẹ như thế nào hết. Con chỉ biết cầu xin Thượng Đế ban ơn cho mẹ thật xứng đáng và xin Thượng Đế giúp con sống đúng theo tấm gương sáng của mẹ. Con cầu xin rằng sau này khi con cái của con cũng sẽ nhìn thấy con là mẹ hiền. Ngày 24 tháng 3 năm 2008, theo Ann Landers, Prayer for My Mother, 1997. Nhánh đổ quyên. Nanette Thorson-Smith bắt đầu viết văn năm 1981 khi mẹ chị mắc bệnh ung thư trầm trọng. Nhưng chuyện sau đây kể về cậu con trai bé bỏng của chị. Buổi sáng đầu ngày của tôi bỗng hóa ra phiền muộn. Khi đi qua phòng khách, con trai tôi đã ngắt lìa một nhánh đổ quyên mà tôi không kịp ngăn lại. Thằng bé 6 tuổi giơ nhánh hoa đỏ thắm lên ngang mặt và tươi cười hỏi. Con xin mẹ nha! Trời ơi, còn gì nữa chậu đổ quyên yêu thích của tôi. Giá như hôm qua cứ để yên ngoài sân chẳng mang vào nhà thì đâu đến nỗi. nhìn gương mặt sáng sủa hồn nhiên của trẻ, dẫu giận tím ruột tím gan mà tôi không nỡ. Phải mạnh tay như đuổi thằng bé ra xe với bố, tôi quay mặt đi để nó khỏi thấy tôi đang mím môi, nén chặt trong lòng những lời trách mắng chực bung ra xối xả. Chồng tôi chở con đi học rồi, tôi quay vào với chậu đỗ quyên, thử nắn lại cành lá để che đậy chỗ thương tật. Sau cùng tôi xoay cái góc khiếm khuyết hướng vào trong vách để khuất tầm mắt. Thở dài tôi lắc lắc cái đầu như để trút bỏ cái gì đó đang đè nặng. Cuốn hút vào việc nội trợ thường ngày, tôi quên đi chậu hoa và cũng quên bẵng thời gian. Khi chợt nhớ phải đón con tan trường thì đã trễ 10 phút. Cô giáo đứng chờ ngoài cửa lớp, không câu có như tôi lo ngại. Tới sát bên tôi cô nói khẽ, sáng nay thằng bé đem hoa vào lớp chị à? À, lại là nhánh đỗ quyên, gì nữa đây? Tôi phân vân nhưng an tâm khi thấy cô giáo mỉm cười. Đứng nép bên cửa sổ lớp học, nhìn theo tay cô chỉ, tôi thấy con trai mình và hai đứa trẻ khác chưa có người đón về đang chụm đầu hí hoáy vẽ vẽ xóa xóa cái gì đó. Kéo tôi ra xa cửa sổ, cô giáo hạ thấp giọng. Chị thấy bé gái thắt bím chứ? Tội lắm, cha mẹ bỏ nhau rồi. Hôm qua vào lớp nó chẳng học gì, khóc lóc rồi gào như lên cơn. Tôi an ủi mấy cũng vô ích. Sáng nay cũng thế, thằng bé nhà chị đột ngột bước ra khỏi chỗ ngồi tới trước mặt bạn tặng bạn nhánh hoa. Nó nói lý nhí cái gì đó nghe không có rõ. Trên đường về tôi thả xe chạy chậm chậm. Thằng bé áp má vào lưng tôi, quàng hai cánh tay ôm chặt lấy bụng mẹ. Nắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của con, tôi siết lại trìu mến và tôi bỗng nhớ. Nên bây giờ còn có ba điều này, đức tin, hy vọng và yêu thương. Nhưng cao trọng hơn cả trong ba điều đó chính là yêu thương. Theo Corinto, chao ôi, thế mà sáng nay tôi đã giận nó ghê lắm đây. Ngày 4 tháng 6 năm 2007, theo Nanette Thorson Snipes, The Greatest of These, 1999. Những cánh hoa màu lửa. Khi hai người lớn kịp trụ vững lại ở mỏm đá chênh vênh của lòng mình, để giữ trọn niềm tin, thương yêu, tôn kính nơi con trẻ, họ đã chọn cho mình một chia ly hạnh phúc trong vong kỷ hy sinh. Hồi ức của Jean Hill về một ấu thơ nơi nông trang heo hút cũng là câu chuyện sâu lắng và rất đẹp của tình người và tình mẹ. Đó là một ngày để trở về. Những đám mây giăng giăng ngang bầu trời, con chim cút có bộ lông lốm đốm khua xào xạc trong lùm cây thấp, và khúc nhạc của lũ châu chấu ngân lên xuyên qua những ngọn đồi và các thung lũng cây sồi. Ai cũng biết một ngày như thế là một ngày để trở về cùng thơ ấu, xem lại quãng đời đã qua có đúng là cái điều mình đang nghĩ đến không. Xa cách ngôi trường đại học nơi chồng tôi đang dạy và rời khỏi miền ngoại ô nơi chúng tôi sinh sống, tôi tìm đến một chốn mà mùa hè hoàn toàn ngự trị. Vượt khỏi con đường bụi bặm, tôi tìm thấy chỗ ngoặt dẫn về thung lũng ấu thơ của tôi. Tôi dõi mắt tìm kiếm một bóng hình đang hái những trái berry nhỏ nhỏ, mọng nước, nhiều hạt. Tìm đôi chân mảnh dẻ màu đồng, xoải những bước dài với chiếc váy trắng hồ bột dày cứng. Nhưng bao năm qua má đâu còn đi trên lối này nữa. Và cái dáng mảnh mai bước chân bươn bả cũng từ lâu khuất chìm vào dĩ vãng. Giây phút ấy tôi thậm chí chẳng tưởng gì đến những đóa hồng, cũng nào nghĩ đến cái cảm giác lạ lùng tôn kính mà loài hoa nọ luôn luôn khơi gợi trong tôi. Nhưng khi bước qua trang trại trên sườn đồi đã một thời từng là sở hữu của ông Riley, tôi lại nhớ đến ông, người đã trồng giống hồng đặc biệt đó, và tôi vội vã dấn bước. Vì thung lũng này lên tiếng gọi ai đó sâu thẳm trong tôi, đứa con gái tóc nâu 10 tuổi đầu, đôi mắt quá to so với gương mặt. Chính là con bé ấy, chẳng phải tôi. Cô bé đang trên đỉnh đồi ngồi nhìn cái ống khói nhú lên khỏi các tàn cây tán lá, rồi lại sửng sốt nhìn mảnh nền nhà trần trụi. Đám sồi hoang dại chiếm ngự cả mảnh đất, dày đặc như thuở nào khi gia đình tôi lần đầu dọn đến một cái trái nhỏ trong lúc ba dựng nhà. Ba là người của thôn giả, không thích hợp với phố thị, nhưng muộn màng ba mới nhận ra điều ấy và cơ hội quay về sống với trang trại còn đến trễ hơn nữa. Đầu chừng tháng tư gia đình tôi dọn ra khỏi khu lụp xụp thị thành, người ba hốc hác và tóc đã bạc, bị chứng đau phổi mãn tính đeo đẳng, ba quay về với thiên nhiên và ôm giấc mơ lập một trang trại nơi thung lũng. Nhưng trước đó, má đã thấy những ước mơ của ba tan vỡ. Trẻ hơn ba khoảng 20 năm, tuổi xuân và sức sống của má luôn luôn tương phản với tuổi tác và vẻ ốm yếu của ba. Ánh mắt xót xa, má giỏi nhìn ba làm việc đồng áng và thấy thời gian còn lại càng mù mịt. Má nhìn thấy ba trở nên xanh xao, tựa lưng vào những cây sồi non trẻ. Cuối cùng, khi ba xa nhà vào viện an dưỡng, má bắt đầu tìm hiểu về đất. Mẳng khăn tay hồ bột trắng cột chặt mái tóc đen dài, má cày vỡ cánh đồng cỏ lập nên vườn nhà và dựng thành ấp trứng, cất kho lẫm. Tôi giúp má vắt sữa bò, cho gà ăn, cuốc đất trồng cây trong lúc chị Jo của tôi 14 tuổi trông nom nhà cửa và lo toàn bếp núc. Một buổi hoàng hôn mùa hạ, hai dáng hình hiện ra trên đỉnh đồi. Chị Jo kêu lên sôi nổi, hẳn là ông Riley và con gái rồi. Tất cả chúng tôi đều mong ngóng gặp gỡ người láng giềng cận kề duy nhất của mình. Ông Riley, người đã xa nhà suốt một mùa đông để mưu sinh ở Fort Smith. Ánh đèn dầu dịu dịu hắt soi mái tóc đỏ, đôi mắt màu tro và nước da thấm hồng. Tôi ngạc nhiên khi thấy cũng là tính cách gầy gò mà ở người cha là vẻ đẹp đàn ông, còn ở cô con gái tên Belle 16 tuổi là vẻ chất phác trung dị. Nhưng chính bó hoa ông Riley trao tặng má mới khiến lòng tôi tò mò muốn biết. Hoa gì thế ạ? Tôi hỏi, trân trối nhìn những cánh hoa mỹ miều khác lạ. Một loại hồng do bác lai tạo. Giọng ông Riley trầm và nghe dễ chịu. Bác đặt tên giống này là hoa lửa. Cái tên miêu tả chính xác những cánh mỏng manh và dịu dàng như miếng nhung rực lửa ôm ấp lấy nụ hoa vàng. Khi má cẩn thận chưng bó hoa, ông Riley trong vẻ mặt tươi cười của má, ngó ánh mắt đen huyền, nhìn đôi hoa tai nho nhỏ bằng vàng và thấy ở má có nét tương đồng với những cánh hồng ông mang tặng. Đến lúc chúng tôi ăn ổ bánh ngọt vừa đem từ lò nướng ra và uống món sữa lạnh đã gạn hết bơ, thì má đã học được cách làm một năm hai vụ mùa trên đồng cỏ. Má cũng biết được đôi điều khiến lòng má xao động nỗi cảm thông. Vợ ông Riley qua đời khi chị Belle lên ba, và bây giờ ông biết rằng chị cần có mẹ, cần hơn bao giờ hết. Dường như chị Belle có thể ngồi trên máy cày và xới vỡ đất như một anh đàn ông, nhưng lại là một phụ nữ vụng về lóng cóng chuyện vá may và bếp núc. Nhiều hơn cả lòng thông cảm, má đã đề nghị giúp chị trở nên nhiều nữ tính hơn. Má đề nghị chị Belle tham gia những buổi học chủ nhật mà má dạy mấy chị em chúng tôi ngay trong nhà bếp. Các buổi học chính thức khó lòng che đậy cho những bài dạy nghề nội trợ mà má nghĩ ra. Mỗi buổi chủ nhật, chị Belle lại đến tung tăng trên đồi trong một bộ y phục cổ lỗ nào đó được moi ra từ rương áo quần của má chị. Và chị sẽ trở về nhà với dáng đi duyên dáng hơn. Áo váy chị mặc đã được sửa sang tinh tế bằng cách khâu lược chỗ này, bóp gọn chỗ kia. Sau buổi học chủ nhật, má thường đem một con gà ra rán và chỉ cho chị Belle cách làm bếp. Khi ông Riley đến nhà, tất cả chúng tôi đều rạng rỡ nghe má tuyên bố. Cháu Belle đã rán con gà này đấy. Nếu ông Riley vui mừng trước sự tiến bộ của con gái, ông lại bị cô giáo con mình thu hút và cuốn lôi. Tôi cũng vậy, tôi bị cuốn hút vì những khả năng của má, đặc biệt là lòng quả cảm, chẳng biết sợ hãi điều gì. Má đẩy lui bọn chồn cáo, diều hâu chỉ với cây cuốc làm vườn, chứ không có chi khác hơn. Má băm vằm con rắn hổ mang ở gần bể nước, cho tới khi nó chết hẳn. Tôi vẫn nghĩ rằng má hoàn toàn không biết sợ gì hết, cho tới một ngày cuối tháng 8 nọ. Hôm ấy bầu trời vành quạch như bụi đất, đe dọa sẽ mưa cả ngày và một nỗi im ắng trống trải treo lững lờ bên trên thung lũng. Má ra đồng nhặt nhạnh hết những trái dưa chuột và quả cà chua cuối cùng. Khi về đến nhà, má nghe một tiếng động đáng sợ vang lên trong đống củi cành xếp cạnh các bậc thềm. Nhìn đống củi chậm chậm, má mơ hồ thấy một con vật kinh khủng, một quái thú to xù đen đuổi với chiếc đầu xanh lục và hai chiếc răng nanh lớn cũng màu xanh lục. Khi lên tới các bậc thềm, hai bàn tay run rẩy, má quẳng đại tấm tạp về và với lấy cây cuốc của má. Ráng giữ giọng nói không đổi, má bảo, Joe, con đi tìm bác Riley. Jean, con ở yên trong nhà, má sẽ ra ngoài đứng canh ở đống củi đợi đến lúc bác Riley sang. Thời gian ngóng trong ông Riley dường như vô tận. Ông tới gạt nhanh má sang một bên và chĩa họng súng ngắn vào đống củi. Thế rồi hoàn toàn bất chợt, ông hạ mũi súng xuống, khom thấp người nhìn cho rõ hơn. Có phải là con quái vật của chị đấy không? Ông hỏi má dịu dàng, mỉm cười và chỉ vào mớ củi cành. Ông nói, đến đây nào và nhìn cho kỹ một con rắn đen bình thường quá hấu ăn. Đó là một con nhái to lớn màu xanh lục, nằm ngửa trong nửa ngoài miệng rắn. Hai chiếc răng nanh là hai chân nhái. Cuối cùng, đó là lúc má quỵ ngã. Trên đôi mắt của má tuôn dài nước mắt và má khuỵu xuống chúi về phía trước. Nhưng ông Riley xoay người đủ nhanh để đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của má đang ổ ập xuống. Và đúng ngay lúc ấy, tôi biết rằng sự việc có thể chẳng bao giờ lại giống y hệt như thế nữa. Khi cơn sấm xé toan nổi im ắng trống trải bên trên thung lũng, tôi nhìn má và bất giác biết ra điều bí mật của má. Má đã sợ hãi ghê gớm và bấy lâu nay má vẫn luôn khiếp hãi như thế, luôn sợ những chồn cáo, diều hâu, rắn rít. Nhưng má đành phải giáp mặt chúng. Tôi chẳng còn kinh ngạc vì lòng vô úy không biết sợ sệt của má, nhưng tôi vẫn mãi mãi thán phục sự can trường lớn lao của má. Tôi cũng bắt đầu biết được đôi điều khác hơn, biết cái cách ông Riley dịu dàng đỡ má trong cánh tay, cái cách đôi mắt ông cháy bỏng khi nhìn má. Trong cánh tay khỏe mạnh của ông, má ngăn nhanh dòng lệ và nhẹ nhàng lách người ra. Má lấy lại sự bình tĩnh bằng cách pha chút nước chanh, nhưng vĩnh viễn từ đó ông Riley không còn là ông nữa. Ông không còn có thể ngồi yên trong cùng một gian phòng với má, không sao có thể dõi mắt nhìn má bên ánh đèn mà lòng chẳng khỏi đòi hỏi má là của riêng ông. Nhưng ông thấy má là một phụ nữ biết thận trọng cân nhắc giữa nỗi muốn ham và lòng đoan chính, và ông hiểu má sẽ chọn gì trong hai điều ấy, thế nên ông luôn giữ khoảng cách. Thế rồi một buổi chiều, ông Riley đến nói là để đưa cháu Bell đi ra ngoài trời với chị Joe và tôi, trong lúc ông vào nhà trò chuyện với má. Ba đứa con gái chúng tôi ngồi quanh bể nước, bàn chân trần mát lạnh nhưng tâm trí tôi ở cùng hai người lớn bên trong nhà. Họ đang chinh vinh trên miệng bờ một cái gì đó, y hệt như những viên sỏi tôi xếp đóng trên thành của bể nước. Tôi đẩy một hòn và cả đống sỏi sẽ theo nhau rớt vào đáy nước. Tôi nhìn về phía ngôi nhà và cảm thấy khiếp sợ. Tôi yêu má và yêu cả ông Riley nữa. Nhưng nếu hai người ngã vào nhau, có một điều gì đó sẽ vụt ra khỏi lòng yêu kính của tôi. Một điều gì đó mà cũng chẳng biết là điều gì mới được. Tôi còn ngồi mãi phân vân về chuyện ấy thì ông Riley ra tới cửa cùng với má. Trong ông não nề, cơ hồ đang tranh luận một quan điểm mà ông đã thua mất rồi. Ông nói, nhưng ở Fort Smith ai mà biết? Lũ trẻ biết. Má gật đầu hướng về phía bọn con gái chúng tôi, và chúng mình biết. Ôi anh Riley à, nếu tôi là hạng đàn bà phụ rẫy người đàn ông sa cơ thất thế đang cần nương níu mình, thì tôi nào phải là mẫu người anh em muốn cưới? Há đâu anh chẳng biết thế. Ông nhìn má một lúc lâu và nhìn ra sự thật. Vì lòng chính trực của má là một phần mà ông yêu mến. Chị nói đúng. Giọng ông khản đi, cơ hồ lời lẽ đang đốt cháy trong cổ. Rồi ông gọi chị Bell chào tạm biệt và bước ngược lên con đồi về nhà. Lần sau đó và cũng là lần cuối cùng tôi gặp hai cha con nhà Riley thì ông đã bán trang trại và sắp dọn về Fort Smith. Ông Riley ôm sang một bó lớn gói trong giấy báo. Ông nói đơn giản, tôi đem cho chị khóm hoa lửa. Tôi nên trồng chỗ nào đây? Má đáp, ngay bên cạnh các bậc thềm đó. Ôi lấy xẻng và nhìn ông trồng khóm hoa lớn ấy. Giờ đây chẳng còn gì sót lại nơi thung lũng ngày xưa ngoài cảnh hoang vu. Tôi trần trần dõi mắt băng qua đồng cỏ nhìn mảnh nền nhà. Và kìa, những đóa hồng đặc biệt ấy. Không chỉ mọc quanh các bậc thềm, hoa đã bao phủ nguyên cả một khoảnh sân. Tôi hiểu cái cảm giác tôn kính mà loài hoa này luôn gợi lên trong tôi. Tôn kính là cái điều mà tôi đã sợ sẽ vụt ra khỏi lòng tôi yêu má, yêu ông Riley. Tôn kính, một di sản mỹ miều, giờ đây đang nảy nở trong tim tôi cũng như những đóa hoa màu lửa đã nảy nở sinh sôi nơi thung lũng ấy. Ngày 29 tháng 7 năm 1999, theo Jean Hill, The Lesson of the Fire Flowers, 1971.